thôn vệ tinh không, chương 389, Thánh địa Hắc Long Sơn, góc truyện audio.com. Bố La Lâm có thể nói là người có thế mạnh nhất trong số rất nhiều hoàng tử. Một là hắn có tiền, hai là sau lưng hắn có người chống lưng. Bây giờ chỗ dựa của hắn là Cáp Cách Lôi Phu đã mất thế trong Thánh địa Hắc Long Sơn. Hơn nữa, hắn tìm được bao nhiêu bảo vật ở giới trong giới đều giao cho ngoại công hắn để đền bù cho những giới chủ. Tiền có thể làm giới chủ phải cúi đầu, không có tiền chuyện gì cũng không làm được. Đôi mắt bố La Lâm lóe ra hàn quang. Trong những hệ thống tình báo đế quốc thì tổng kho dữ liệu tin tức công dân căn bản là cấm những hoàng tử chúng ta nhúng tay vào. Nếu ta có đủ tiền, cũng có thể làm người ta liều mình mà giúp ta thông qua hệ thống tình báo, hệ thống tin tức thăm dò tin tức có liên quan tới La Phong. Pháp luật đế quốc vô cùng nghiêm ngặt, vì hoàng đế đế quốc tuổi thọ rất dài, do đó bình thường đều đề phòng các hoàng tử. Kho tổng tin tức công dân đế quốc hệ thống tình báo là tuyệt đối cấm các hoàng tử nhúng tay vào. Nhưng, pháp luật cũng là do con người lập nên, cũng là con người chấp hành pháp luật, chỉ cần có đủ tiền bạc có thể làm cho người ta phải liều mạng. Lúc trước ta công kích nhân mã Tam Phủ Sơn, dùng pháo phóng xạ bắn 12 mục tiêu, đã chết 11 người nhưng La Phong lại không chết. Bố La Lâm thầm nói, hơn nữa hắn cũng đổi được bảo vật trong cổ bảo, hơn nữa còn có không gian giới chỉ có thể nhét cả phi thuyền vũ trụ vào bị súng phóng xạ cấp C2 bắn trúng mà không chết, trên người hắn quả là lắm bảo vật. Bố La Lâm muốn có tiền, nhưng bây giờ tiền của hắn rất ít. Hắn tự nhiên nghĩ tới La Phong, chỉ cần nhìn từ bề ngoài, trên người La Phong quả có bảo vật không ít. Tùy tiện ném một bảo vật ở giới trong giới ra cũng là giá trên trời rồi. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Bố La Lâm nghiến răng, bố La Lâm thay đổi y phục bình thường, ly khai cung điện của mình. Hoàng cung của đế đô tinh là một thành phố hoàn toàn lơ lửng. Trong thành phố có những cung điện liên tục, trong thành, hoàng cung được canh phòng rất nghiêm ngặt, là bố La Lâm điện hạ, một vài thủ vệ vội tránh ra. Bố La Lâm đi thẳng vào trong, đi tới một đình viện rộng lớn, ngoài đình viện có một tấm bia đá nhìn có vẻ bình thường. Bố La Lâm đi thẳng về phía tấm bia đá, bề ngoài tấm bia đá nổi lên những làn sóng. Cả người bố La Lâm xuyên thẳng vào trong tấm bia đá. Trên ngọn núi cao vút tận mây, nổi lên những gợn sóng, một bóng người chợt hiện lên. Bố La Lâm điện hạ, người tới thánh địa làm gì? Một tiếng quát khẽ vang lên, một luồng khí tức làm người ta ớn lạnh tràn ngập, chỉ thấy sau lưng có một nam tử cơ bắp có cặp cánh trong nháy mắt đã xuất hiện trên ngọn núi. Con người ánh lên lục quang nhìn chằm chằm vào bố La Lâm. Bố La Lâm trong lòng cả kinh, liền nói, ta có việc muốn gặp ngoại công ta. Cho hắn vào đi, một thanh âm xuyên qua trăm vạn dặm, vang vọng cả ngọn núi. Nam tử có cái cánh dài nhìn bố La Lâm, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ tiến thẳng về chỗ Cáp Cách Lôi Phu đại nhân. Những nơi khác cấm không được đi loạn. Dạ, bố La Lâm rất cung kính. Thánh địa Hắc Long Sơn là chỗ dựa lớn nhất của hoàng tộc đế quốc. Hoàng đế khai quốc đế quốc bây giờ là thánh chủ của thánh địa Hắc Long Sơn. Lúc trước hắn đã nối không gian vũ trụ và thể nội thế giới kết hợp hình thành nên một thần quốc duy nhất vĩ đại và mênh mông thánh địa Hắc Long Sơn. Thần quốc, bố La Lâm bay ra khỏi ngọn núi. Nhìn, góc truyện audio.com, thiên địa mênh mông trước mắt, một bờ biển rộng nhìn không tới điểm cuối, trên bầu trời có một mặt trời. Đó là Bất Hủ đã đem một hàng tinh từ ngoại giới vào trong thần quốc. Khai thiên tích địa ngắt hái sao trời, chính là nói về Bất Hủ. Thánh địa, lớn hơn đế đô tinh không biết bao nhiêu lần, trên đường phi hành, bố La Lâm ngẩng đầu lên hàng tinh trên bầu trời. Cả một hàng tinh mà cũng có thể đưa vào, Bất Hủ thật sự quá lợi hại, nếu có một ngày ta có thể trở thành Bất Hủ thì... Ngẫm nghĩ một lát bố La Lâm liền lắc đầu khổ sở. Bất Hủ, ngẫm lại hắn cảm thấy quá xa xôi, cả Hắc Long Sơn tinh vực không tới trăm giới chủ, nhưng gần trăm giới chủ đó dựa theo xác suất thì phòng trừng toàn bộ sẽ chết già. Muốn đột phá tới Bất Hủ quá khó, giới chủ tuổi thọ có hạn, Bất Hủ mới là tồn tại vĩnh hằng. Vù, bố La Lâm động tâm ý, lấy phi thuyền vũ trụ ra khỏi không gian giới chỉ của mình. Vèo, phi thuyền vũ trụ phi hành trong thần quốc mênh mông, nhanh chóng bay về phía ngoại công hắn. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, sau khi phi hành gần trăm vạn km, đã thấy sơn mạch màu đen khổng lồ quá 10 vạn km lơ lửng trên đại dương sơn mạch hùng vĩ nhất cả thần quốc. Sơn mạch dài trên 10 vạn cây em lơ lửng, sơn mạch lớn hơn cả địa cầu, cả sơn mạch đều có màu đen tựa như một con cự long có hai cánh màu đen. Đây chính là Hắc Long Sơn trong truyền thuyết. Hắc Long Sơn, bố La Lâm mặc dù đã tới đây mấy lần nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Đến gần Hắc Long Sơn, mắt thường căn bản nhìn không thấy đỉnh sơn mạch cũng nhìn không thấy điểm cuối của nó. tới chỗ ta này, một thanh âm vang lên bên tai bố La Lâm. Vâng, sau khi bố La Lâm đáp phi thuyền vũ trụ bay đến Hắc Long Sơn, liền vội thu hồi phi thuyền, bay thẳng về phía một cung điện xa xỉ. Bên bờ vách núi phía trước cung điện có một lão già hói đầu mũi ưng đang đứng. Nhiệt độ không gian chung quanh hắn tựa hồ như giảm xuống vài phần. Hắn chính là một trong ba cường giả giới chủ xếp đầu trong thánh địa Hắc Long Sơn Cáp Cách Lôi Phu. Ngoại công, bố La Lâm vội chạy như bay tới. Cáp Cách Lôi Phu nhìn về phía bố La Lâm, khó giấu được nụ cười. À bố, sao lại nhớ đến ta thế? Ngoại công, mấy ngày nay con không thoải mái lắm. Bố La Lâm bất lực làm vẻ mặt đau khổ. Ta hiểu, Cáp Cách Lôi Phu khách khí an ủi. Trong lòng cũng hơi xấu hổ. Khi vào giới trong giới, ngoại tôn làm rất tốt. Nhưng vì truyền thừa thủy tinh cầu, mới rơi vào kết quả cuối cùng như vậy. Hơn nữa bảo vật do ngoại tôn tìm được cũng toàn bộ rơi cả vào tay Cáp Cách Lôi Phu hắn. Ngoại công, ở đế đô tinh làm gì cũng cần có tiền. Bố La Lâm bất lực nói. Con bây giờ đã biết ở giới trong giới có một tên gia hỏa cấp hàng tinh tìm được không ít bảo bối. Nhưng con không cách nào có thể lợi dụng hệ thống tình báo đế quốc cũng không điều tra được trong kho tin tức công dân đế quốc. Biết rõ có bảo bối mà không lấy được. Hả, Cáp Cách Lôi Phu sáng mắt lên. Ngươi chắc chứ, con rất chắc chắn. Bố La Lâm gật đầu lia lịa. Một là con xác định hắn đã từng đổi bảo vật trong cổ bảo. Hai là, hắn có một không gian giới chỉ nhét được cả phi thuyền vũ trụ. Ba là, hắn trúng phải súng phóng xạ cấp C2 nhưng không chết. Hắn tên gọi là gì, người có biết tin tức nào không? Cáp Cách Lôi Phu vội truy vấn. Trong chiến dịch giới trong giới, Cáp Cách Lôi Phu gần như phá sản. Giới chủ, góc truyện audio.com, bình thường có thể có tài sản 10 đơn vị hỗn nguyên, nhưng Cáp Cách Lôi Phu bây giờ đến cả một đơn vị hỗn nguyên cũng không lấy đâu ra. Hắn tên La Phong, trong giới, lấy thân phận thuộc hạ của Tam Phủ Sơn Minh Dục mà tiến vào liên quân. Bố La Lâm nói, nhưng con không cách gì cha được con chỉ là một hoàng tử, không có quyền gì nhiều lắm. Ta cha cho, Cáp Cách Lôi Phu nói thẳng, đồng thời một chút ý thức của Cáp Cách Lôi Phu tiến thẳng vào mạng vũ trụ giả định bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Hoàng tử quyền lực nhỏ, nhưng Cáp Cách Lôi Phu hắn mặc dù đã mất thế, nhưng dù sao vẫn là một trong ba giới chủ có thực lực xếp đầu thánh địa Hắc Long Sơn, chẳng những có thể sử dụng kho dữ liệu tin tức công dân của đế quốc còn có thể thông qua hệ thống tình báo đặc thù của thánh địa Hắc Long Sơn mà điều tra, chỉ mất vài phút đã có câu trả lời cho Cáp Cách Lôi Phu. Cáp Cách Lôi Phu nhíu mày. Cha được chưa? Bố La Lâm hơi chờ mong. Cha được rồi. Cáp Cách Lôi Phu nhíu mày nói. La Phong, hắn thật sự là người dưới trướng Minh Dục. Sau chiến dịch giới trong giới, hắn được Minh Dục ban cho 4 lãnh địa tinh cầu. Còn Minh Dục thì có được một thanh binh khí nguyên lực cấp 5 Trảm Không Đao, sau đó qua tay bán cho một tướng quân Tam Phủ Sơn. Phỏng chừng thanh Trảm Không Đao này chính là bảo bối do La Phong tìm được. Dưới trướng La Phong trước kia đã có một tinh cầu tên là Địa Cầu. Đi Địa Cầu rất phiền phức, cần thông qua trùng động rồi sau đó bay gần 3 năm mới có thể đến được. Tổ chức tình báo thánh địa từ gia tộc Ba Đặc Lôi dò xét được gia tộc Ba Đặc Lôi từng an bài một tiểu đội mất gần 3 năm mới tới Địa Cầu. Nhưng trên Địa Cầu lại có cao thủ cấp vũ trụ bậc 9, không cho tiểu đội gia tộc Ba Đặc Lôi tới, hơn nữa còn tuyên bố đó là phạm vi thế lực của Tam Phủ Sơn. Bố La Lâm chết lặng, không kìm được liền nói. Ngoại công, rất phiền phức, Cáp Cách Lôi Phu lắc đầu. Thứ nhất, không biết La Phong có trên Địa Cầu không nữa. Hai, đi Địa Cầu mất thời gian lâu lắm. Ba, trên Địa Cầu ít nhất cũng có cấp vũ trụ bậc 9. Tối thiểu cũng phải cử một vực chủ tới, mà dưới trướng ta cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vực chủ. Thứ tư, bảo tàng mà La Phong tìm được là Trảm Không Đao đã hiến đi rồi. Năm, quan trọng nhất là, nơi đó là địa bàn của Tam Phủ Sơn. Tam Phủ Sơn, đứng đầu trong 4 tổ chức lớn, Thánh Địa Hắc Long Sơn, cũng không muốn tùy tiện trở mặt với Tam Phủ Sơn. Việc này tạm thời dừng ở đây. Ta an bài hệ thống tình báo thánh địa chú trọng điều tra La Phong là được. Cáp Cách Lôi Phu trịnh trọng nói. Gần đây ta cũng bề bộn nhiều việc, phải tận tâm bồi dưỡng một đám đệ tử dưới trướng ta. Hiểu rồi, bố La Lâm cũng hiểu rõ là không có biện pháp. Ngoại công, ông nói là bồi dưỡng đệ tử à? Bố La Lâm rất kinh ngạc. Một vị cường giả giới chủ đỉnh phong, nhiều nhất là thỉnh thoảng chỉ điểm cho đệ tử thôi. Tận tâm bồi dưỡng đệ tử lúc trước chưa bao giờ nghe ngoại công nói như vậy. Đây là nhiệm vụ do thánh địa an bài. Cáp Cách Lôi Phu cảm thán một tiếng. Bây giờ trong vũ trụ mênh mông, nhiều quốc gia vũ trụ, và cả rất nhiều thần quốc, rất nhiều tổ chức đều đang tập trung huấn luyện đệ tử. Những cường giả độc hành cũng vô cùng tập trung cao độ bồi dưỡng đệ tử. Dù sao, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Gì cơ, bố La Lâm càng thêm nghi hoặc. 2. gocchuyenaudio.com, đại quyết chiến đỉnh cao, Cáp Cách Lôi Phu nói, a, bố La Lâm trợn tròn mắt, ngoại công ông nói là, bố La Lâm thở dồn, là tuyệt thế thiên tài chiến, hay cường giả chiến, bố La Lâm hỏi, thiên tài chiến, Cáp Cách Lôi Phu nói, tim bố La Lâm đập dồn, vũ trụ mênh mông cá lớn nuốt cá bé, còn tộc nhân loại là một trong những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Bây giờ mặc dù là đỉnh cao, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ ở đỉnh cao. Do đó, nhân loại luôn luôn cố gắng bồi dưỡng ra những tinh anh. Trong vũ trụ, nhân loại có hai cuộc đại quyết chiến đỉnh cao. Một là cuộc chiến tuyển chọn từ các thiên tài đỉnh cao của nhân loại trong vũ trụ. Hai là cuộc chiến tuyển chọn cường giả đỉnh cao của nhân loại vũ trụ. Chiến đấu thiên tài tuyển chọn đỉnh cao là do rất nhiều cấp hàng tinh nhân loại từ các quốc gia vũ trụ. Toàn nhân loại, chỉ cần là cấp hàng tinh nhân loại đều có thể tham chiến. Chiến đấu cường giả đỉnh cao là dành cho tất cả cường giả cấp vũ trụ nhân loại từ các quốc gia vũ trụ. Cấp vũ trụ nhân loại là được tham chiến tuyển chọn, các đại quốc gia vũ trụ cấp hàng tinh nhân loại từ ước vạn tinh hệ, dưới điều kiện công bình tuyệt đối tiến hành đối chiến. Có thể vươn lên tới mức cao nhất đều là những siêu thiên tài tuyệt thế của vô số tinh hệ. Cáp Cách Lôi Phu cảm thán nói, từ cấp hàng tinh cũng có thể nhìn ra thiên phú nhận thức mức độ thiên tài của một người. Tiến hành tuyển chọn trong phạm vi tất cả quốc gia vũ trụ. Không biết đệ nhất thiên tài Hắc Long Sơn tinh vực chúng ta có người nào có thể tiến vào top 100 vạn không nữa? O o o, Cách Trương.